This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Alat 1600 AM. Thưa quý thính giả, sau đây Thanh Hùng kính mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Dạ vâng, từ phòng ghi âm Thanh Hùng xin mến chào anh Tiến Dũng. Sau một tuần nghỉ ngơi như vậy, anh Tiến Dũng có khỏe không? Và có cái gì mới không thưa anh Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Thanh Hùng. Cảm ơn anh Thanh Hùng thì cũng rất là khỏe. Anh Thanh Hùng khỏe không?
Cảm ơn anh Tiến Dũng, mà Thanh Hùng rất là khỏe. Dạ vâng, sau một tuần nghỉ ngơi như vậy có điều gì mới không anh Tiến Dũng?
Vâng, cảm ơn anh Hùng. Phải nói là rất nhiều điều mới mà Dũng sắp sửa gửi đến vị sau đây. Phải nói là thị trường chứng khoán lên rất tốt, nhưng mà Nasdaq mặc dầu giảm một chút xíu nhưng vẫn đạt con số kỷ lục, kính thưa quý vị. Sáng ngày hôm nay thì Dow Jones lên đến 273 điểm. Quý vị biết rằng những cái earning report đã có lên rất nhiều, đặc biệt technology cũng như là bài những cái pharmaceutical. Hiện tại là lên 276 điểm, 27.709 điểm là số điểm hiện tại. Mặc dù Nasdaq giảm 53 điểm nhưng con số này vẫn là cao kỷ lục. Sáng hôm nay thì nó đạt đến con số trên 11.000, nhưng bây giờ là 10.957 điểm. S&P 500 thì lên được 6 điểm, hiện tại là 3.358 điểm. Thu nó 10 năm là 0.56%. Dầu thô thì lên 79 xu một thùng, dầu thô là 42 đồng lẻ 5 xu, 1 euro đổi được 1 đồng 18 xu. Vàng thì lên kỷ lục, kính thưa quý vị, lên 27 đồng 20 xu. Một ao vàng hiện tại 2.056 đồng 20 xu. Với lãi suất cố định cho 15 năm, ngày hôm nay là 2.63%. Lãi suất cố định cho 20 năm 3.07%. Lãi suất cố định 30 năm 3.06%. Ở Việt Nam, một Mỹ Kim mua vào là 23.170 đồng, bán ra là 23.200 đồng. Vàng thì mua vào 56.500.000 đồng cho một lượng, bán ra là 57.600.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì Tiến Dũng xin gửi đến quý vị nói về bốn cái sắc lệnh Tổng thống Donald Trump ký hôm thứ Bảy vừa rồi. Tiến Dũng nhắc lại là cái này là sắc lệnh này ký ra nhưng mà chưa có thông qua cái số tiền 1.200 đồng, nên quý vị cứ bình tĩnh chờ đợi. Tiến Dũng tin chắc rằng cái sự chờ đợi này không phải là ghê gớm lắm, vì người Mỹ vẫn còn rất là giàu, nên chúng ta cũng ngồi đó cứ tiếp tục rung đùi ăn xài, cứ thưa quý vị, rồi tiền sẽ từ từ sẽ có thôi. Theo cái bốn sắc lệnh này, tôi nghĩ rằng đây là cái thẩm quyền về đa số về thượng viện nhiều hơn. Chẳng hạn như bốn cái sắc lệnh có liên quan đến cái đầu tiên là 400 Mỹ Kim sẽ được gửi vào cho thêm cho những người thất nghiệp. Nhưng cái 400 này không phải là tất cả đều đến từ liên bang. 100 đồng được từ các tiểu bang như thế này. Tức là liên bang sẽ chịu 75% trên tổng số 400 đồng này và tiểu bang sẽ chịu 100 đồng là 400 đồng, tức là 25%. Cái này cũng hay. Vì nếu mà liên bang bỏ tiền nhiều như vậy thì họ sẽ bắt đầu khuyến khích người dân đi làm trở lại. Ta không thể ngồi đây mà trả 100 đồng ra, nó mệt lắm, nên sẽ có người đi làm trở lại. Còn những người thất nghiệp thiệt thì sẽ nhận được 400 đồng, kính thưa quý vị. Những người mà họ nghĩ là không muốn đi làm thì lại khác, còn những người nào mà thất nghiệp không có việc làm thì chắc chắn 100% chúng ta sẽ nhận được 400 đồng, 300 đồng từ liên bang và 100 đồng từ tiểu bang. Cái thứ hai nữa, sắc lệnh thứ hai là cái payroll tax. Người Mỹ sẽ được khấu trừ hay là cộng thêm cái số tiền, quý vị, phải khấu trừ, xin lỗi, khoảng 6.mấy%. Tôi nhớ không lầm là 6.65 hay bao nhiêu phần trăm trên mỗi 1.000 đồng chúng ta làm ra. Và cái chương trình này sẽ eligible cho những người nào làm không quá 100.000 một năm. Đây cũng rất hay. Tức là chúng ta làm thì chúng ta sẽ được chính phủ cho thêm, nhưng mà những cái người nào mà làm dưới 100.000 một năm thôi, trên 100.000 thì giàu rồi, không cần lấy thêm. Rồi cái thứ ba nữa là extended những cái student loans. Chẳng hạn như bây giờ Tiến Dũng đi học ra trường mà không có việc làm, sau 6 tháng rồi thì nhà băng gửi tiền đòi tiền học phải repay, nhưng mà không có việc làm sao repay, thì Tổng thống Donald Trump kéo dài ra từ đây đến cuối năm, tức là chúng ta không cần phải trả số tiền đó nếu chúng ta không có việc làm. Cái loan relief through the end of the year, chúng ta không cần phải trả số tiền đó cho đến cuối năm. Rồi cái cuối cùng là Tổng thống Donald Trump sẽ giúp đỡ và kêu gọi tiểu bang nên hỗ trợ cho những cái người nào mất việc. Nếu mà họ mướn nhà thì chủ nhà không được đuổi họ ra nếu họ không có tiền. Hoặc là những trường hợp người ta mua nhà, người ta không trả nhà thì nhà băng không có được tịch biên nhà người ta. Đó là cái xác lệnh thứ tư. Tức là rõ ràng chúng ta thấy rằng nó không có liên quan gì đến 1.200 hết. Nên quý vị cứ chờ đợi ha, thì sẽ có 1.200 khi nào Thượng viện và Hạ viện họ không còn gọi là debate nữa, tức là họ vẫn tiếp tục bên kia thì đòi 600, bên đây thì 400, thì nó compromise trong cái đảng bên Thượng viện đó, đảng Cộng hòa thì muốn 200 thôi, không có hơn nữa, 100 đồng và maximum là cho thêm 200. Nhưng mà Dân chủ thì nói rằng no, là nó đến đảng Dân chủ đó là tôi muốn 600 đồng vẫn giữ bình thường, additional 600 đồng từ liên bang. Nhưng mà Tổng thống Trump ký xuống rằng anh này 200, anh này 600, tôi cho 400, tức là compromise. Thì cái đó chúng ta chờ thay xem, nếu mà họ thông qua thì as soon as possible thì Tổng thống Trump sẽ ký là thì khoảng 13 ngày sau thì chúng ta sẽ có tiền. Tôi nghĩ là trong tháng 8 này hopefully chúng ta sẽ có tiền, có thể là trễ lắm là tháng 9, cái tuần đầu tháng 9. Và thì cái tiếp tục liên quan Amazon. Amazon đã deal với lại Simon Property Group để mua lại những cái nơi trống mà JCPenney và Sears đã bỏ ra, và họ muốn mở thành một cái giant fulfillment center trong những cái mall. Hiện tại bây giờ thì Amazon thấy rằng wow, từ khi mà họ lấy cái, họ mướn một cái chỗ ở Kohl's để mà return á, họ thấy được quá, có lý quá, rẻ mà tiện lợi nữa, thì họ muốn lấy luôn cả những cái space Sears và JCPenney bỏ ra đó để làm cái fulfillment center, tức là họ sẽ gửi hàng đến đó, rồi họ sẽ phân phối hàng ra và một cái nơi để họ gọi order, lấy order ở đó luôn, gửi ra rất gần. Chẳng hạn như nhà tiêu dùng cách cái Sears và JCPenney rất gần, khoảng chừng một mile, vừa tiêu order cái gì đó mà trong vòng một mile nó có, họ đem đến liền, thì nó rất là tiện lợi cái tuyệt. Thì trong tương lai nếu mà cái deal được thì Simon Property Group sẽ bán lại những cái space trống này cho Amazon, và Amazon phải nói là hổ mọc thêm cánh, kính thưa vị. Mà tiếp tiếp thì có liên quan đến immigration và citizenship. Wow, cái này nghe cũng rất là thê thảm đây các thưa vị. Trong vào ngày bắt đầu là ngày 2 tây tháng 10 tới đây, quý vị nào là di dân hoặc là ngay cả người Mỹ cũng vậy nha, chúng ta làm những cái hồ sơ, những cái giấy tờ mà về di dân, di trú hay là du lịch vân vân, thì chúng ta trung bình phải trả thêm khoảng 20% tiền phí. Wow, tiền phí. Tuyên thệ cũng phải lên tiền, những cái tiền tuyên thệ, những tiền làm passport, những tiền làm citizenship, tất cả đều lên hết. Nhưng trong đây là cái nổi bật, cái tôi nổi bật nhất là cái I-193, cái application, waivers and passport and visa. Hiện tại bây giờ ngay phút này là cái số tiền lệ phí là 585 đồng cho những cái triệu chứng như là mất cái passport. Chúng ta phải làm cái mới thì họ phải waste đi, họ phải bỏ thời gian ra, họ tẩy sạch hết cái record của cái passport cũ của mình, rồi họ sẽ làm cái passport mới. Tất cả những cái đó phải đóng lệ phí hết. Tổng số tiền là 585 đồng. Nhưng sau ngày 2 tháng 10, số tiền này sẽ tăng lên, không phải 20% nha, 377%, tức là 2.790 đồng. Quý vị nào, thí dụ như giờ Việt Nam, thí dụ lỡ là mất cái passport, thí dụ ra sứ quán Hoa Kỳ nói là tôi là mất cái passport rồi, giờ tôi muốn làm cái mới, thì sứ quán sẽ gửi điện về một cái công hàm, ê, anh chàng này mất cái passport, làm ơn tẩy hết tất cả những cái record, cái passport cũ đi, để chúng ta làm cái passport mới cho anh chàng này. Thì tiền lệ phí sẽ là 2.790 đồng, chứ không phải là 585 đồng. Và cái lời nhắn nhủ của Tiến Dũng là vì đi bất cứ nơi nào trên thế giới, làm ơn cẩn thận cái passport của mình, mất rồi chúng ta phải nói là trả một số tiền khổng lồ để mà lấy lại. Nhưng nếu mà số tiền làm passport nó lên cao như vậy thì cái cơ may chúng ta bị ăn cắp passport sẽ tăng lên. Ví dụ chúng ta về Việt Nam hay đi châu Âu đi, mất đi, bây giờ anh bỏ ra 2.790 đồng anh chuộc, anh làm cái mới, bây giờ anh đưa tôi 1.000 thôi, tôi trả lại.
Dạ vâng, thưa quý vị, vì lý do kỹ thuật cho nên tạm thời điện thoại của anh Tiến Dũng bị gián đoạn. Xin lỗi quý vị, cho phép Thanh Hùng được nối lại với anh Tiến Dũng. Dạ vâng, thưa quý vị, hiện tại thì Thanh Hùng đã nối lại đường dây với anh Tiến Dũng. Dạ vâng, từ phòng ghi âm xin được chào trở lại anh Tiến Dũng ạ.
Vâng, xin lỗi quý vị, tại vì có một cái trục trặc kỹ thuật nhỏ nhỏ, nhưng mà bản tin kế là bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay rất là hấp dẫn. Quý vị nói về tình hình kinh tế của Hoa Kỳ, ngay cả những người dân Hoa Kỳ như thế nào. Chưa bao giờ trong lịch sử mà một cái quốc gia nào mà trải qua một cái pandemic mà nó thịnh vượng như vậy. Lý do tại sao? Vì trung bình người dân Mỹ xếp tiền là khoảng 7.5% cái income của mình thôi. Nhưng mà trong cái mùa đại dịch này họ xếp đến 33.5%. Riêng về những nhà băng từ tháng 3 đến tháng 6 thì những nhà băng trung bình là họ cộng vào là 916 tỷ. Người dân Mỹ để dành tiền quá chừng. Nhưng mà cái câu hỏi rằng để dành tiền như vậy thì họ có xài hay không? Nhưng mà để dành tiền mà họ xài cũng tiêu xài, mà dùng cái từ dễ hiểu là như điên. Cái thưa quý vị, riêng về tháng 5 không thôi, cái số tiền người dân Hoa Kỳ xài lên record là 8.5%. Cái tỷ số này tăng lên rất mạnh. Chúng tôi nói tăng khoảng dừng 300%, 4%, nhưng mà họ tăng lên đến 8.5%. Wow, phải nói rằng vừa để dành tiền mà vừa tiêu xài nữa. Quý vị, nếu mà nghĩ bản tin này nó không chính xác lắm đó, thì chính mình cá nhân quý vị coi lại có đúng hay không. Đúng không? Quý vị thấy cái điểm vừa xài tiền mà còn có dư tiền nữa, không thiếu, đi chơi, xài thoải mái nhưng mà tiền nhà băng vẫn tiếp tục gia tăng. Điều này hoàn toàn không ai chối cãi được quý vị. Ngay cả bây giờ sắp trong tương lai, Tổng thống Donald Trump sẽ gửi đến những người thất nghiệp thật, tiêm từng cái từ là thật, lý do tại sao có nhiều người họ nhận tiền nhiều quá, nhiều hơn cái số tiền họ đi làm thì họ không đi làm. Nhưng trong tương lai có thể rằng cái compromise này sẽ giúp cho quý vị suy nghĩ lại là có nên đi làm hay không. Hoặc là ở nhà từ 400 đồng, tức là 300 đồng của liên bang và 100 đồng của tiểu bang. Thì nếu mà được số tiền này, rồi ngay cả tiền thất nghiệp và ngay cả tiền 1.200 đồng nữa, thì phải nói người dân Hoa Kỳ sẽ dư tiền nhiều lắm, kính thưa quý vị. Và tôi thấy rằng trong cái thời điểm này, Hoa Kỳ thứ nhất chúng ta đưa vào một cái thống kê, một cái survey, một cái research. Thứ nhất là thị trường chứng khoán lên quá chừng, lên record. Thứ hai, người dân Mỹ vẫn tiêu xài bình thường, cá nhân quý vị cũng thấy như vậy. Rồi tiền để dành, cá nhân quý vị cũng thấy như vậy, đúng không? That's the real news. Còn fake news là nhiều người chết quá đi, nhưng mà chung quanh chúng ta không thấy ai chết. Người bà con quý vị, anh em quý vị, bạn bè quý vị, không thấy ai chết. Tại sao lại chết như vậy? Do khi chúng ta cũng nhìn những cái thực tế, thì chúng ta mới thấy được rằng cái real news và cái fake news nó như thế nào. Cái real news là người dân Mỹ dư tiền, xài như điên, vẫn bỏ tiền vào nhà băng. Cái fake news ảnh hưởng nhiều bệnh dịch lắm, chết rất nhiều, nhưng mà ai chết thì chúng ta thấy không thấy rõ, phải không? Trong vòng xung quanh chúng ta không thấy hết, thì đó là những cái fake news của quý vị. Xin trở lại với anh Thanh Hùng.
Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều đã đưa những cái thông tin, và đó là hết sức là có những cái tín hiệu rất là khả quan cho cái tình hình kinh tế ở Hoa Kỳ. Và trở lại vấn đề tuần trước, mà nếu tuần trước mà Thanh Hùng nghe theo lời của anh Tiến Dũng mà mua một chút xíu vàng ha, giờ này mà bán ra chắc là cũng kiếm được chút đỉnh đó anh Tiến Dũng.
Thật sự ra thì not too late anh Thanh Hùng. Lý do vì nếu mà Hoa Kỳ đã in tiền 1.000 tỷ ra nữa thì chắc chắn vàng sẽ có chiều hướng đi lên nữa. Đó là cái assume của Tiến Dũng thôi, nhưng mà cái tình kinh tế bây giờ cũng rất là khó đoán, đặc biệt cái đại dịch nó đi chung với kinh tế thì nó rất là khó đoán cái thứ gì. Chẳng hạn như ngày mai dịch bùm trở lại, nó lại khác nữa, hoặc là dịch có cái vaccine ra nó lại khác nữa. Đó là nhiều cái.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng một lần nữa. Dạ vâng, cảm ơn anh đã đến với chương trình sáng hôm nay, và xin em chúc anh Tiến Dũng một tuần mới thật nhiều sức khỏe và bình an anh Dũng nha.
Dạ vâng, cảm ơn anh Hùng, cảm ơn quý vị, và không quên chúc quý vị anh Hùng có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin chào, tạm biệt anh Tiến Dũng.